Chuyện yêu của chàng. Không biết trên đời này có ai yêu như chàng hay không? Hỏi thì hỏi vậy thôi, chứ tôi biết chắc chắn là không hề có ai yêu như chàng cả. Bởi tất cả mọi người khi yêu đều chọn người tốt, người đẹp để yêu hết. Không tốt, không đẹp thì còn lâu mới nói chuyện yêu. Nếu không tốt, không đẹp thì phải là giàu sang, có nhà cao cửa rộng thì mới yêu. Còn không thì đi chỗ khác chơi chứ ở đó mà nói yêu với đương. Còn chàng thì ngược lại, yêu tất cả những con người xấu xa, tội lỗi. Những con người không có chút gì đáng để yêu, mà có tất cả mọi sự đáng để ghét, thì chàng lại đem lòng yêu thương, mà không phải là yêu bình thường đâu nhé. Chàng yêu họ đến nỗi chết vì họ luôn. Thế mới lạ chứ. Thế mới độc đáo chứ. Thế mới không hiểu nổi chứ. Và thế mới là chuyện tình yêu có một không hai được chứ. Đây này, mời bạn hãy nghe người ta đã viết về tình yêu kỳ lạ đó của chàng nhiều, nhiều lắm nè. Một người chắc đã được chàng yêu say đắm, tên là Isa đã mô tả tình yêu đó như sau. Thật, chính chàng đã mang những bệnh tật của chúng ta và gánh những đau khổ của chúng ta, nhưng chúng ta lại tưởng chàng bị Đức Chúa Trời đánh, phạt và bị khổ sở. Chính chàng bị đâm vì sự vi phạm của chúng ta, bị chà đạp vì sự gian ác của chúng ta. Hình phạt chàng chịu để chúng ta được bình an. Vết thương chàng mang để chúng ta được chữa lành. Isa đoạn 53 câu 4 và 5 Kinh Thánh bản dịch mới. Một người khác cũng được chàng yêu tha thiết, có tên là Phao-lô đã bày tỏ về tình yêu độc đáo của chàng như thế này. Thật vậy, khi chúng ta thiếu năng lực thì chàng theo đúng kỳ hạn đã chết cho kẻ vô đạo. Vì khó có ai chết cho một người công chính, họa may còn có người dám chết cho người tốt. Nhưng Đức Chúa Trời đã tỏ tình yêu thương Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là tội nhân thì chàng đã chết thay cho chúng ta. Roma đoạn 5 câu 6 đến 8. Một chỗ khác, cũng Phao-lô, một người yêu của chàng đã nói rất thành thực về chàng rằng: đây là lời đáng tin nhận hoàn toàn. Chàng đã đến trần gian để cứu người tội lỗi, mà ta là người nặng tội nhất. Nhưng ta đã được thương xót chính vì lý do đó. Chính vì ta là kẻ nặng tội nhất, nên chàng đã bày tỏ lòng nhẫn nhục hoàn toàn đối với ta, để làm gương cho những người sau này tin nhận chàng mà được sự sống vĩnh phúc. Ti-mô-thê thứ nhất đoạn 1 câu 15 và 16. Một người yêu khác nữa của chàng tên là Phê-rơ thì diễn tả về tình yêu của chàng sao mà cảm động quá đi thôi. Chính chàng đã gánh tội lỗi của chúng ta trong thân thể chàng trên cây gỗ, nhờ đó chúng ta chết đối với tội lỗi và sống cho sự công chính, nhờ vết thương của chàng, anh chị em được chữa lành. Phê-rơ thứ nhất đoạn 2 câu 24. Một người quá cảm kích trước tình yêu cao đẹp của chàng đã dành cho mình, dù mình không hề xứng đáng chi cả, đã cam kết, đã tuyên bố cho mọi người biết một cách thật dứt khoát. Nhưng bất cứ những gì xưa kia tôi coi là lợi thì nay vì chàng tôi coi là lỗ. Hận thế nữa, tôi coi mọi sự như là lỗ vì sự hiểu biết chàng là điều tối trọng đại. Vì chàng, tôi chịu lỗ tất cả, tôi coi những điều đó như rơm rác để được chàng và được ở trong chàng. Philip đoạn 3 câu 7 đến 9a. Còn nhiều lắm những chuyện mà người ta viết về tình yêu của chàng, về những hành động yêu thương của chàng dành cho những người chàng yêu mà ta không thể đủ thì giờ và giấy mực để diễn tả hết được trái tim rộng mở của chàng, tình yêu cao thượng của chàng, tấm lòng bao dung của chàng được đâu. Thật vậy, có một người đã nói về tình yêu cao đẹp, những hành động yêu thương tuyệt vời của chàng thế này. Chàng còn làm nhiều điều khác nữa, nếu ghi chép lại từng điều một, thiết tưởng cả thế giới cũng không chứa nổi các sách phải viết ra. Văn đoạn 21 câu 25. Thưa quý độc giả yêu quý của tôi. Tôi thật sự may mắn được làm người yêu của chàng nhiều năm qua. Ở trong tình yêu của chàng, tôi thấy thật tuyệt vời. Chàng luôn an ủi, vỗ về tôi mỗi khi tôi buồn bã. Chàng luôn nâng đỡ tôi mỗi khi tôi yếu đuối, vấp ngã. Chàng luôn bảo vệ tôi mỗi khi có kẻ thù muốn tấn công tôi, phá hoại tôi. Chàng luôn ở bên tôi, chăm sóc tôi mỗi khi tôi ở trong những lúc thiếu thốn, ốm đau. Nói tóm một lời là chàng không bao giờ bỏ tôi, không bao giờ rời xa tôi, không bao giờ quên tôi, và không bao giờ thất hứa với tôi. Chàng đã hứa rằng, người nào đến với ta, ta sẽ không bao giờ ruồng bỏ. Văn đoạn 6 câu 37. Chàng cũng hứa, ta đã yêu những người của mình trong thế gian, thì cứ yêu cho đến cuối cùng. Văn đoạn 13 câu 1b. Và chàng còn hứa với những người yêu chàng một lời hứa rất đã này nữa là: ta ra đi để sửa soạn chỗ ở cho các con. Nếu ta đi và sửa soạn một chỗ cho các con, ta cũng sẽ trở lại đón các con về với ta, để ta ở đâu các con cũng ở đó. Văn đoạn 14 câu 2 và 3. Tôi sung sướng khi được nghe những lời hứa chắc như đinh đóng cột ấy của chàng. Và tôi yên nghỉ trong những lời hứa không bao giờ thay đổi ấy của chàng. Hiện tại trên trần gian này, tôi được sống trong tình yêu và sự chăm sóc tuyệt diệu của chàng. Và trong tương lai, tôi sẽ được về ở mãi với chàng, bên cạnh chàng trong ngôi nhà tuyệt đẹp mà chàng đã hứa là sắm sẵn cho tôi, cũng như cho tất cả những người nào yêu chàng và quyết tâm bám chặt lấy chàng. Vậy đó, không còn gì sung sướng hơn nữa cho tôi. Shakespeare, đại văn hào người Anh đã nói rất chí lý rằng, yêu và được yêu là niềm hạnh phúc lớn nhất trên trần gian. Được chàng yêu và được yêu chàng thì còn gì hạnh phúc hơn, sung sướng hơn, và thỏa lòng hơn. Tôi và bạn rất nhiều khi hứa mà lại không làm, không giữ được lời hứa, vì những yếu đuối, bất toàn của mình. Nhưng chàng thì khác, chàng, một khi đã hứa thì làm, chàng không bao giờ thất hứa cả, vì chàng có đầy đủ quyền năng, sức lực để thực hiện mọi lời mình hứa. Một người không bao giờ thất hứa trên trần gian này mà tôi biết được, đó chính là chàng, và duy một mình chàng mà thôi. Không có người thứ hai. Chính vì tình yêu cao đẹp của chàng dành cho tôi, một người không hề xứng đáng để được chàng yêu mà chàng đã yêu, nên tôi tự hứa với lòng mình, và cũng hứa với chàng nữa rằng là tôi sẽ cam kết yêu chàng suốt cuộc đời này. Linh hồn tôi sẽ bám chặt lấy chàng, Thánh Thi đoạn 63 câu 8. Không bao giờ rời chàng đâu. Xin chàng nâng đỡ tôi trong tình yêu tuyệt vời của chàng, chàng nhé. Bạn đã biết đến tình yêu cao thượng của chàng dành cho mình chưa? Tôi có thể cam đoan với bạn rằng, bạn không thể tìm đâu trên thế gian này được một tình yêu cao thượng như tình yêu của chàng dành cho bạn đâu. Không tìm được một người yêu nào tốt hơn chàng đâu, ga lăng hơn chàng đâu. Vì chàng hiểu bạn còn hơn cả chính bạn hiểu bạn nữa cơ. Vậy thì, bạn còn chần chờ gì nữa mà không mở lòng ra yêu chàng? Vậy thì, bạn còn băn khoăn gì nữa mà không trao trái tim của mình cho chàng? Vậy thì, bạn còn lo lắng gì nữa mà không ngã vào trong vòng tay trìu mến và bình an của chàng để thưởng thức hương vị yêu đương của chàng dành cho mình? Chính chàng đã hứa rằng, hỡi những kẻ mệt mỏi và nặng gánh ưu tư, hãy đến cùng ta sẽ cho các con được yên nghỉ. Matthew đoạn 11 câu 28. Nào, xin mời bạn đến với chàng để được yên nghỉ trong vòng tay từ ái của chàng ngay hôm nay, bạn nhé. Chàng đáng yêu, đáng tin này không ai khác hơn chính là Chúa Giêsu, đấng đã yêu thương bạn và tôi, đấng đã chịu chết trên thập tự giá cách đây độ 2000 năm rồi để cứu chuộc bạn và tôi đó. Mời bạn cùng đến tin và tôn thờ Chúa Giêsu cùng tôi ngay hôm nay. Chúa Giêsu đang chờ bạn và tôi cũng mong chờ bạn nữa. Mục sư Nguyễn Đình Liễu.